là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh các doanh nghiệp chuẩn bị hàng hóa đáp ứng nhu cầu của thị trường dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Phần cuối chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng nay, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái đã tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái chủ trì hội nghị. Năm 2023, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã chủ động bám sát các văn bản chỉ đạo, tham mưu có hiệu quả cho Ban đại diện tỉnh chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ theo nghị quyết đã đề ra. Tổng nguồn vốn năm qua thực hiện đạt trên 4.870 tỷ đồng, tăng gần 700 tỷ đồng so với năm 2022. Tỷ lệ tăng trưởng đạt trên 16%. Trong đó, vốn cân đối trung ương chuyển về địa phương đạt trên 4.200 tỷ đồng, chiếm trên 87%. Chất lượng tín dụng chính sách tiếp tục được đánh giá xếp loại tốt. Tổng số nợ quá hạn và khoanh nợ chiếm 0,13% tổng dư nợ. Năm qua hoạt động phối hợp ủy thác với 4 hội đoàn thể là Hội Phụ nữ, Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh tiếp tục được tăng cường với tổng dư nợ chiếm trên 99% dư nợ của hệ thống. Tại hội nghị, các thành viên Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại vướng mắc để bàn giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Yên Bái vừa tổ chức gặp mặt chức sắc chức việc nhà tu hành các tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Dự buổi gặp mặt có lãnh đạo thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban dân vận tỉnh ủy, Ban tuyên giáo tỉnh ủy cùng lãnh đạo một số sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện thị thành phố. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Sở Nội vụ đã thông tin nhanh đến các chức sắc chức việc tôn giáo về tình hình phát triển kinh tế văn hóa xã hội chung của tỉnh, đồng thời nêu bật những kết quả của hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh, khẳng định những năm qua hoạt động tôn giáo tiếp tục ổn định, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân được đảm bảo, sinh hoạt tôn giáo của tín đồ chức sắc nhà tu hành theo hướng tốt đời đẹp đạo, góp phần tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa người có đạo và không có đạo giữa các tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, mong muốn các chức sắc chức việc, tín đồ, tôn giáo sẽ tiếp tục tích cực tham gia, thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động do Trung ương và tỉnh Yên Bái phát động, gắn bó đồng hành cùng nhân dân các địa phương, tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, thực hiện tốt chính sách về đất đai, tăng cường đoàn kết nội bộ tôn giáo, giữa các tôn giáo với nhau, góp phần xây dựng, củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Lãnh đạo Sở Nội vụ đã tiếp thu những ý kiến kiến nghị của các chức việc, chức sắc, đồng thời mong muốn các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo trên địa bàn tỉnh hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo các sở ngành đã trao quà của tỉnh cho các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, các tôn giáo trên địa bàn.
Tính đến hết năm 2023, tổng nguồn vốn của các chi nhánh ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn đạt gần 50.000 tỷ đồng, tăng 18,25% so với cùng kỳ. Nguồn vốn huy động tăng trưởng khá giúp các ngân hàng tổ chức tín dụng cân đối nguồn vốn, cải thiện khả năng thanh khoản và thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo vốn cho nền kinh tế. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế năm 2023 trên địa bàn tỉnh đạt 41.530 tỷ đồng, tăng 12,84% so với cùng kỳ. Tín dụng tập trung vào lĩnh vực ưu tiên đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, trong đó dư nợ cho vay lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt gần 19.300 tỷ đồng, chiếm 46,43% tổng dư nợ. Dư nợ cho vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt 13.027 tỷ đồng, chiếm 31,37% tổng dư nợ. Dư nợ cho vay lĩnh vực xuất khẩu đạt 1.005 tỷ đồng, chiếm 2,42% tổng dư nợ. Dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 4.868 tỷ đồng, tăng 16,68% so với cùng kỳ 2022.
Hội Chữ thập đỏ thành phố Yên Bái phối hợp với 5 nhà tài trợ tổ chức chương trình Tết nhân ái trao quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn Xuân Giáp Thìn 2024. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Hội Chữ thập đỏ thành phố Yên Bái cùng 5 nhà tài trợ gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Kiến thiết Yên Bái, Hội Doanh nghiệp thành phố, chùa Minh Pháp thành phố Yên Bái, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bạch Vương Vũ và Hội Mobile thành phố Yên Bái trao tặng 165 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực thể hiện tấm lòng tương thân tương ái của các nhà hảo tâm, góp phần động viên tạo động lực để hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, giúp các gia đình đón Tết cổ truyền đầm ấm và đủ đầy hơn.
Kết thúc năm 2023, toàn tỉnh đã vận động ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa được gần 3 tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch. Trong đó, nguồn quỹ cấp tỉnh đạt gần 920 triệu đồng, quỹ cấp huyện đạt gần 2,1 tỷ đồng. Trong năm 2023, Ban Quản lý Quỹ đã tham mưu hướng dẫn các địa phương triển khai làm nhà ở cho người có công và thân nhân liệt sĩ khó khăn về nhà ở với tổng số 45 nhà, kinh phí thực hiện đạt trên 2,7 tỷ đồng. Ngoài ra, trích kinh phí từ quỹ đền ơn đáp nghĩa cấp tỉnh, hỗ trợ chăm sóc phần mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ các tỉnh Quảng Trị, Hà Giang, Điện Biên, Tây Ninh, Nghệ An, hỗ trợ chương trình hoa dâng mộ liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn và nghĩa trang liệt sĩ Đường 9, tỉnh Quảng Trị, hỗ trợ tặng quà cho người cao tuổi là người có công và thân nhân người có công với cách mạng nhân dịp tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam.
Chiều qua, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái cùng các lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy 3 tấn hàng hóa nhập lậu là thực phẩm tại Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành. Theo Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái, số hàng hóa này gồm bánh mì, kẹo, xúc xích, viên ăn liền, chân gà, cổ vịt đều do Trung Quốc sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, tổng giá trị khoảng 90 triệu đồng. Chủ lô hàng thường trú tại tỉnh Lào Cai. Đây là số hàng hóa do Đội Quản lý Thị trường số 5 và Đội chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường, Công an tỉnh Yên Bái phối hợp phát hiện và thu giữ từ đầu tháng 1 năm 2024. Lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã xử phạt vi phạm hành chính hai chủ hàng 60 triệu đồng và buộc tiêu hủy đối với hàng hóa gây hại cho sức khỏe con người, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Đội Quản lý Thị trường số 5, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái cùng các lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy số thực phẩm nhập lậu này. Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, với người Việt Nam, Tết Nguyên đán không những được xem là nét văn hóa truyền thống, mà còn là dịp để phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc. Với tinh thần đó, những ngày này hầu như địa phương, các ngành lĩnh vực nào cũng đang có những chương trình hỗ trợ chăm lo về vật chất lẫn tinh thần cho những người yếu thế trong xã hội, để mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui xuân, đón Tết. Để ai ai cũng có một cái Tết an vui, mới đây Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có công điện về việc chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tết Nguyên đán năm nay đã cận kề, lòng ai cũng đang háo hức cũng như ước mong cầu chúc cho một người, một nhà đón một cái Tết vui tươi, ấm no, sức khỏe và bình an. Chính vì thế chúng ta cũng nên ủng hộ phong cách đón Tết mới trên tinh thần tiết kiệm và văn minh. Thay vì tặng quà lãnh đạo cấp trên, tiệc tùng tất niên, tổng kết đình đám, thờ cúng hoang phí không văn minh, thì hãy dành phần đó để giúp đỡ san sẻ yêu thương cho những người yếu thế trong xã hội. Tinh thần đó rất cần được phát huy nhân rộng trong thời điểm này. Bởi cùng với sự chung tay góp sức của mọi người, mỗi khi Tết đến xuân về sẽ không còn ai bị bỏ lại phía sau và ai ai cũng có Tết. Những năm gần đây, đặc biệt từ khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, những thay đổi tích cực của cơ chế chính sách đã góp phần thúc đẩy thị trường công nghiệp văn hóa Việt Nam có những bước tiến mới, đóng góp tích cực vào tăng trưởng GDP của cả nước. Tuy nhiên, theo báo Hà Nội mới, bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa còn gặp những khó khăn hạn chế do nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan. Đó là chúng ta vẫn chưa có một văn bản pháp luật quy định rõ vai trò trách nhiệm quyền hạn của các bộ ngành và địa phương trong việc thực hiện nội dung quản lý nhà nước về công nghiệp văn hóa. Nguồn lực đầu tư còn dàn trải chưa tập trung phát triển một số lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm có lợi thế, tiềm năng. Có thể thấy công nghiệp văn hóa là nhóm ngành mới, là nhóm ngành có lợi thế quốc gia, góp phần tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và quảng bá hình ảnh Việt Nam với thế giới. Chính vì vậy, các bộ ngành và địa phương cần phối hợp chặt chẽ, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện khung khổ pháp lý để tạo cơ chế chính sách cụ thể phù hợp về thu hút nguồn vốn, thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa phát triển toàn diện trên cả nước nói chung và ở từng địa phương nói riêng, từ đó khơi thông nguồn lực thúc đẩy lĩnh vực này vươn lên trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Năm 2023, ngành thủy sản về đích ở mức 9,2 tỷ đô la, tức là bằng 92% mục tiêu đề ra từ đầu năm. Vì vậy, mục xuất nhập khẩu đặt kim ngạch 9,5 tỷ đô la chỉ tăng 3% so với năm 2023 của ngành này trong năm 2024, được giới chuyên gia đánh giá là khá thận trọng. Mặc dù đạt mục tiêu khá thận trọng, nhưng những tín hiệu khả quan ngay từ đầu năm cũng khiến người ta kỳ vọng ngành này có thể sớm trở lại câu lạc bộ trên 10 tỷ đô la. Theo đánh giá của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, dù giảm thị phần tại một số thị trường, nhưng xuất khẩu cá tra đang có tín hiệu khả quan hơn ở một số thị trường như Trung Quốc, Mexico, Canada, Brazil và Anh. Cùng với đó, ngược dòng suy giảm, nhiều mặt hàng cá nước ngọt xuất khẩu những ngày cuối năm 2023 cũng tăng đột biến. Các mặt hàng chế biến như cá đóng hộp, tôm khô tăng hàng chục phần trăm. Có thể nói những dự báo đã được đưa ra có cả thận trọng kỳ vọng. Tuy nhiên, chúng ta có nhiều tín hiệu để tin rằng xuất khẩu thủy sản sẽ hồi phục trở lại ở mức 9,5 đến 10 tỷ đô la trong năm 2024 và sớm trở lại đường đua tăng trưởng.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Anh Rishi Sunak ngày 23 tháng 1 cảnh báo London sẽ tiếp tục các hành động quân sự mới nếu lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục tấn công tàu thuyền trên Biển Đỏ. Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Sunak khẳng định Anh không tìm kiếm sự đối đầu với Houthi, đồng thời hối thúc lực lượng này ngừng ngay các cuộc tấn công trái phép và không thể chấp nhận ở Biển Đỏ. Tuy nhiên, ông Sunak cũng nhấn mạnh sẽ không ngần ngại đáp trả trong trường hợp cần thiết. Về chiến dịch quân sự chung với Mỹ, Thủ tướng Sunak cho biết London và Washington đang phối hợp để giảm năng lực phát động tấn công của Houthi. Đáng chú ý, nhà lãnh đạo Anh cho biết sẽ sớm công bố những lệnh trừng phạt mới nhằm vào Houthi trong những ngày tới, khẳng định sử dụng các biện pháp hiệu quả nhất nhằm cắt đứt nguồn tài chính cho lực lượng này.
Quân đội Israel ngày 23 tháng 1 cho biết 21 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Hamas ở miền nam Gaza hôm 22 tháng 1, con số cao nhất được ghi nhận kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát mùng 7 tháng 10 năm ngoái. Phát ngôn viên quân đội Israel cho biết hầu hết số binh sĩ thiệt mạng trong các cuộc tấn công ở trung tâm Gaza khi một đội khủng bố bất ngờ tấn công các chiến binh Israel. Số binh sĩ Israel thiệt mạng trong các cuộc chiến với Hamas đã vượt quá 200 người kể từ khi chiến dịch bắt đầu vào tháng 10 năm ngoái. Thủ tướng Israel tuyên bố mở cuộc điều tra về vụ việc, đồng thời khẳng định sẽ không ngừng chiến đấu cho đến khi giành chiến thắng tuyệt đối. Trên trang mạng xã hội, ngày 23 tháng 11, Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine đã có trụ sở chính tại thành phố Khan Yunis cho biết pháo binh của Israel đã nã vào những người dân sơ tán và tìm nơi trú ẩn trong khuôn viên của Hiệp hội, và xe cứu thương của tổ chức này không thể tiếp cận những người bị thương. Theo các quan chức y tế ở Gaza, tổng số người Palestine thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel đã tăng lên 25.490 người.
Ngày 3 tháng 1, một máy bay quân sự của Myanmar đã trượt khỏi đường băng trong lúc hạ cánh ở Ấn Độ khiến 12 người bị thương. Một máy bay vận tải quân sự của Myanmar đã trượt khỏi đường băng trong lúc hạ cánh xuống sân bay ở bang Mizoram, Ấn Độ. Theo điều tra sơ bộ, động cơ của máy bay bất ngờ bị hỏng khiến máy bay trượt khỏi đường băng. Một quan chức thuộc cơ quan quản lý sân bay Ấn Độ tại Lengpur cho biết chuyến bay có nhiệm vụ đón 92 binh sĩ Myanmar đến Ấn Độ vào tuần trước. Trong số 12 người bị thương có 4 người ở trong tình trạng nghiêm trọng. Không quân Myanmar đã chứng kiến nhiều vụ tai nạn máy bay gây thương vong trong thập niên qua. Năm 2021, một máy bay quân sự của nước này đã bị rơi trong lúc chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay ở thành phố Pinjarin, khiến 12 người thiệt mạng.
Các ca bệnh sởi ở Anh đã gia tăng chỉ trong hơn 3 tháng với tổng số hơn 200 trường hợp được xác nhận. Các quan chức y tế địa phương kêu gọi cha mẹ đưa con đi tiêm phòng càng sớm càng tốt. Kể từ tháng 10 năm ngoái, các vùng ở Anh đã báo cáo ghi nhận 216 trường hợp mắc và 103 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh sởi. Phần lớn trong số đó là trẻ em dưới 10 tuổi. Cơ quan An toàn và Sức khỏe Anh chỉ ra rằng tỷ lệ bao phủ vaccine phải đạt 95% mới có tác dụng phòng ngừa và bảo vệ. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm chủng trên cả nước hiện nay chỉ đạt khoảng 85%, là mức thấp nhất trong 10 năm qua. Trong khi đó, giới chức y tế Anh cho biết nước này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng thiếu thuốc. Một số bệnh viện cho biết tình trạng thiếu hụt một trong các loại thuốc sẽ tiếp tục cho đến tháng 3, trong khi nguồn cung cấp loại còn lại dự kiến sẽ được phục hồi vào cuối tháng 1. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, mùa cao điểm mua sắm trong năm đang cận kề. Thời điểm này, các công ty doanh nghiệp đang tăng cường sản xuất, dự trữ hàng để đáp ứng nhu cầu của thị trường dịp trước, trong và sau Tết. Do khó khăn chung nên dự báo mức tiêu thụ sẽ không có quá nhiều biến động so với những năm trước, việc chủ động trong sản xuất kinh doanh được đảm bảo. Phóng sự ghi nhận không khí sản xuất tại các công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái dịp cận Tết Nguyên đán 2024.
Chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết Giáp Thìn năm 2024. Trước tình hình kinh tế như hiện nay, dự báo những mặt hàng thiết yếu sẽ được ưu tiên mua sắm trong mùa Tết. Theo khảo sát của ngành công thương thì nhu cầu tìm kiếm sản phẩm ở phân khúc tầm trung hoặc nhiều khuyến mại sẽ chiếm ưu thế so với xu hướng cao cấp. Mặt khác, với sự bùng nổ của tiếp thị xã hội, sự phát triển mạnh mẽ của những nền tảng thương mại điện tử, quá trình chuyển đổi số cùng xu hướng chuyển dịch theo sau đại dịch, hình thức mua sắm trực tuyến sẽ lên ngôi trong mùa Tết 2024. Chính vì vậy, thời điểm này, các công ty doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh đang gấp rút sản xuất, mở rộng kênh phân phối bán hàng nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, các đơn vị sản xuất phục vụ thị trường xuất khẩu cũng đang tăng cường đẩy mạnh sản xuất, dự trữ hàng hóa để duy trì kinh doanh và đảm bảo nhu cầu của các đơn vị đối tác trong dịp nghỉ Tết dài ngày sắp tới. Công ty trách nhiệm hữu hạn Nagasaki Việt Nam tại khu công nghiệp phía Nam, thành phố Yên Bái là một trong những đơn vị sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng lớn trên địa bàn tỉnh. Với số lượng sản phẩm đa dạng, chất lượng tốt, hiện công ty đang là đối tác của nhiều tập đoàn dự án xây dựng lớn trong và ngoài nước. Cũng như những năm trước, thời điểm này không khí sản xuất của đội ngũ công nhân tại công ty đang rất nhộn nhịp, khẩn trương để kịp tiến độ cung cấp cho thị trường vật liệu xây dựng đang bước vào giai đoạn nước rút cao điểm cuối năm. Theo lãnh đạo công ty, sau 2 năm trầm lắng do bị ảnh hưởng bởi đại dịch, số lượng đơn hàng sụt giảm. Tuy nhiên, nhờ sự năng động, nỗ lực vượt khó, công ty đã từng bước cải thiện, thay đổi phù hợp với xu thế của thị trường. Nhờ vậy, đến cuối năm 2023, đặc biệt là những tháng cao điểm của ngành xây dựng, khi các dự án công trình đang gấp rút hoàn thiện và nhu cầu sửa chữa nhà của người dân lớn hơn, thì số lượng đơn hàng của công ty cũng có sự gia tăng so với những thời điểm khác trong năm. Nắm bắt xu hướng và nhu cầu thực tế của thị trường, công ty đã lên kế hoạch và đẩy mạnh sản xuất, dự trữ hàng hóa ngay từ sớm để phục vụ cho mùa Tết năm nay, cũng như tránh việc đứt gãy nguồn cung cho các đối tác nước ngoài do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết dài ngày. Bà Nguyễn Thị Khuyên, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Nagasaki Việt Nam, khu nghiệp Việt Nam cho biết.
Thông thường thì cao điểm mùa xây dựng của vật liệu hoàn thiện là sẽ rơi vào thời điểm cuối năm. Chính vì thế mà ngói màu Nagasaki của chúng tôi thì vào thời điểm cuối năm thì cái nhu cầu của khách hàng cũng là sử dụng nhiều hơn. Và để mà đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng mà tăng cao ấy, vào những cái thời điểm như vậy thì công ty chúng tôi cũng có những cái giải pháp. Thứ nhất là chúng tôi sẽ sản xuất hàng tồn kho dự trữ trước. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng đào tạo cán bộ công nhân viên để có thể lành nghề hơn, để có thể là sử dụng trong những cái thời điểm cao điểm thì có thể tăng năng suất lao động được. Điều thứ ba nữa là chúng tôi đầu tư máy móc thiết bị ở tất cả các khâu để làm sao mà có thể tăng năng suất lao động được tốt nhất.
Còn tại nhà máy gia công giấy Nguyễn Phúc thuộc công ty cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái, những ngày này cũng đang vào thời gian cao điểm gia tăng hoạt động. Là một trong những nhà máy chủ lực của công ty, chuyên sản xuất các mặt hàng giấy vàng mã phục vụ xuất khẩu sang thị trường các nước châu Á. Do đã có nhiều năm kinh nghiệm trong sản xuất giấy vàng mã, cùng với đội ngũ công nhân lành nghề nên mặc dù phải tăng cường sản xuất, lao động, tuy nhiên chất lượng sản phẩm của nhà máy cũng luôn đảm bảo ổn định, đáp ứng được với yêu cầu của đối tác. Thêm vào đó, trước sự cạnh tranh của thị trường và do mặt hàng của công ty nằm trong phạm vi thắt chặt chi tiêu do khó khăn của nền kinh tế, nên đơn vị đã không ngừng cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng nhằm gia tăng giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường. Ông Phạm Trung Tâm, Giám đốc nhà máy gia công giấy Nguyễn Phúc, công ty cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái, nói.
Dịp trước Tết thì cái lượng đơn hàng đã tăng lên cũng tương đối là nhiều, tăng lên hơn so với cùng kỳ là tăng khoảng 20%. Phía công ty cùng với nhà máy là cũng đưa ra rất nhiều chương trình thi đua để nâng cao năng suất lao động, đồng thời là để tăng sản lượng hàng tháng. Đặc biệt phía nhà máy cùng với công ty là đã kết hợp với cả liên đoàn lao động cùng với công đoàn khu công nghiệp là có những cái chương trình có những phần quà cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, và đồng thời phía công ty cũng kết hợp với công đoàn của nhà máy là có những cái phần quà riêng là dành cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn và có cái tinh thần chăm chỉ và xuất sắc để có những cái động viên khích lệ kịp thời cho người lao động yên tâm công tác.
Cùng với sự phục hồi của thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh của các công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng đã có nhiều khởi sắc, và đợt cao điểm sản xuất kinh doanh dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024 được coi là một trong những cú hích góp phần tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy sự phát triển của các đơn vị sản xuất. Sự phục hồi của ngành công nghiệp không chỉ tạo ra cơ hội về lượng đơn hàng mà còn mang lại cơ hội việc làm, gia tăng thu nhập cho người lao động. Chị Ngô Thị Lụa, công nhân nhà máy gia công giấy Nguyễn Phúc, công ty cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái, và anh Hoàng Văn Tùng, kỹ thuật viên công ty trách nhiệm hữu hạn Nagasaki Việt Nam, khu công nghiệp Việt Nam, chia sẻ.
Cuối năm thì cũng rất là nhiều đơn hàng, thì chị em cũng rất là cố gắng là nhiều đi làm tăng ca tăng giờ để cho nó đạt được cái kết quả cao, để cho cái dịp cuối năm này thì lương này nó cũng lương thưởng nó cũng tăng lên để cho đời sống của chị em bớt vất vả hơn. Bên cạnh đó thì chị em cũng có nhiều những cái chương trình văn hóa văn nghệ, tham gia dọn vệ sinh xưởng các khu vực để cho nó sạch sẽ để chuẩn bị đón năm mới.
Trong quá trình làm việc thì khối lượng công việc cũng rất là nhiều, nhất là đối với những thời điểm về cuối năm. Công ty chúng tôi cũng đã tạo điều kiện rất là nhiều cho tất cả các anh chị em có công việc làm ổn định và có thêm thu nhập về cuối năm. Bên cạnh đó thì công ty cũng đã tổ chức rất là nhiều các hoạt động về cho toàn thể cán bộ, anh chị em, công nhân trong công ty. Hơn nữa vào những dịp cuối năm thì cũng còn tổ chức khen thưởng cho các cá nhân cũng như tập thể trong công ty để làm tốt công việc. Đó cũng là một phần giúp anh chị em có động lực để gắn bó với công ty nhiều hơn.
Mặc dù hơn 90% doanh nghiệp chịu ảnh hưởng lớn bởi đại dịch COVID-19, tuy nhiên đến nay nhiều doanh nghiệp đã vượt qua khó khăn, nỗ lực tìm hướng đi riêng để đảm bảo hoạt động. Bước vào cao điểm sản xuất cuối năm cùng với giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm để giữ vững lượng khách hàng truyền thống, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang tích cực nghiên cứu mở rộng thị trường mới để tăng doanh thu, tìm kiếm hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho các giai đoạn tiếp theo. Với sự hỗ trợ tháo gỡ khó khăn của tỉnh, các cấp các ngành và sự nỗ lực của doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục phát triển, đạt được mục tiêu như kỳ vọng.
Tiếp theo là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, Luật Bảo vệ người tiêu dùng năm 2023 được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 5 và chính thức có hiệu lực thi hành từ mùng 1 tháng 7 năm 2024. Với các quy định mới, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh bền vững để góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về Luật Bảo vệ người tiêu dùng, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Trịnh Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Xin cảm ơn ông vì đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, xin ông cho biết những thuận lợi cũng như khó khăn trong công tác bảo vệ người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua như thế nào?
Trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong những năm qua, công tác bảo vệ quyền lợi tiêu dùng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp chính quyền, các hoạt động được tổ chức với sự quan tâm hưởng ứng và tham gia của các sở ngành, các đơn vị, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động tuyên truyền đa dạng, phong phú qua nhiều hình thức phù hợp như meeting hưởng ứng ngày quyền người tiêu dùng ngày 15 tháng 3 hàng năm, treo băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền, tổ chức các hội nghị hội thảo, tập huấn tuyên truyền, nâng cao hiểu biết của các cán bộ quản lý nhà nước và người dân trên địa bàn, nhận thức của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh về luật bảo vệ quyền người tiêu dùng và các văn bản có liên quan ngày càng được nâng cao và tạo nhiều thuận lợi cho cơ quan quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ quyền người tiêu dùng. Công tác thanh tra kiểm tra, giám sát cũng được triển khai thường xuyên, góp phần ổn định tình hình thị trường nhằm đảm bảo quyền lợi và lợi ích của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Bên cạnh đó vẫn còn có những hạn chế nhất định, nguyên nhân việc bảo vệ quyền lợi tiêu dùng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đó là do nhận thức của phần lớn người tiêu dùng nói chung còn hạn chế, chưa nhận thức đầy đủ về quyền lợi, trách nhiệm của mình. Nhiều trường hợp người tiêu dùng bị xâm hại về quyền lợi khi mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không biết khiếu nại ở đâu, như yêu cầu bồi thường như thế nào. Bên cạnh đó, việc xuất hiện các hành vi thủ đoạn sản xuất kinh doanh trong gian lận hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng ngày càng tinh vi phức tạp, gây khó khăn trong quá trình kiểm tra, xác minh xử lý. Việc kinh doanh trên môi trường mạng internet, trên các trang mạng điện tử ngày càng khó kiểm soát về chủ thể giao dịch, về dịch vụ sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ và chất lượng hàng hóa. Bên cạnh đó, Hội Bảo vệ quyền lợi tiêu dùng còn có hạn chế về tài chính, cán bộ chủ yếu là kiêm nhiệm, không có cán bộ chuyên trách nên cũng có gặp những khó khăn nhất định trong công tác bảo vệ quyền lợi tiêu dùng.
Vâng, để bảo vệ quyền lợi cho người dân được tốt hơn thì năm 2023, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chính thức được mà thông qua và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Vậy xin ông cho biết những điểm mới của luật như thế nào?
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Luật bổ sung thêm đối tượng áp dụng, đó là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội, làm rõ tổ chức xã hội bao gồm tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp. Luật cũng bổ sung làm rõ khái niệm về một số chủ thể mới bao gồm người tiêu dùng, người có ảnh hưởng, người tiêu dùng dễ bị tổn thương, tổ chức cá nhân kinh doanh trên không gian mạng, tổ chức bán hàng đa cấp và cá nhân tham gia bán hàng đa cấp. Đối với các giao dịch có yếu tố xuyên biên giới, các giao dịch trên không gian mạng, luật đã bổ sung đối tượng mới là cơ quan tổ chức cá nhân nước ngoài có liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dễ bị tổn thương, đây là một quy định mới thể hiện rõ nét về chủ trương, chính sách, nhân văn của Đảng và Nhà nước trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Luật xác định rõ 7 nhóm người dễ bị tổn thương và quy định một số trách nhiệm cụ thể của tổ chức cá nhân kinh doanh, trong đó trách nhiệm áp dụng cơ chế giải quyết khiếu nại giải quyết tranh chấp của pháp luật phù hợp với từng đối tượng, người tiêu dùng dễ bị tổn thương. Ngoài ra còn một số các điểm mới như quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng, một số giao dịch đặc thù, phương thức giải quyết tranh chấp, các hành vi bị cấm và quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi tiêu dùng.
Thời gian tới để triển khai tốt luật bảo vệ người tiêu dùng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì đối với Sở Công Thương sẽ có những cái biện pháp như thế nào thưa ông?
Thực hiện kế hoạch số 213 kế hoạch Ủy ban Nhân dân ngày 19 tháng 10 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về kế hoạch triển khai thi hành luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Yên Bái và nhiệm vụ công tác năm 2023 thì ngày 2 tháng 11 năm 2023 Sở Công Thương Yên Bái đã phối hợp với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia của Bộ Công Thương, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của năm 2023 và về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Dự hội nghị có trên 70 đại biểu là cơ quan quản lý nhà nước, là thành viên của Hội Bảo vệ quyền lợi tiêu dùng tỉnh Yên Bái, các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh trên địa bàn để triển khai kịp thời, hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ trong công tác tuyên truyền phổ biến những quy định của luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nhất là các quy định đến các ngành và người tiêu dùng để phổ biến hiểu biết, thực hiện các quy định, rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến bảo vệ quyền lợi tiêu dùng cho phù hợp, đồng thời nâng cao công tác phối kết hợp giữa các cơ quan đơn vị trong thực thi luật bảo vệ quyền lợi tiêu dùng. Tại hội nghị thì các đại biểu đã được nghe ý kiến truyền đạt của đại diện Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Bộ Công Thương về phổ biến luật bảo vệ quyền lợi tiêu dùng cũng như những điểm mới của luật so với luật cũ năm 2010, tư vấn truyền đạt kỹ năng cho người tiêu dùng trong các giao dịch, đặc biệt là giao dịch trên môi trường thương mại điện tử. Ngoài ra, Sở Công Thương cũng đăng tải tuyên truyền về luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng luật mới năm 2023 trên website của Sở, trên trang Facebook của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái để thông tin rộng rãi đến người tiêu dùng. Trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban tỉnh triển khai các lớp tập huấn tuyên truyền phổ biến luật bảo vệ quyền lợi tiêu dùng năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật bảo vệ quyền lợi tiêu dùng để ngày càng nâng cao hiểu biết đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn hôm nay.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Pháp luật với cuộc sống, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadia, Jibao, Decabai, Osaka, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Jante, Asama, Galaxy, Chinix, xe đạp. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay chào đón Xuân Giáp Thìn, tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2 triệu 500 nghìn đồng cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy, hỗ trợ lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn lãi cho xe Honda Wayanfa và Honda Vision, quay thưởng may mắn cho các khách hàng mua xe Honda Wayanfa, Blade số, Way RSX, Fortuner, Vision, Les, Abelis, SS Motor, cơ hội may mắn chúng. Giải đặc biệt, xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất, xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì, xe máy Honda Wayanfa phiên bản tiêu chuẩn. Khách hàng mua xe Winner X Vario 160 được tặng một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Tặng tiền mặt với rất nhiều phần quà hấp dẫn cho các dòng xe. Tất cả các chương trình khuyến mại nêu trên áp dụng cho tùy loại xe. Bán trả góp cho các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh, địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555. Chi tiết liên hệ 097-157-5555.
Tới đây, chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự chiều nay.